Tạp chí Thể thao và Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Và tất nhiên rồi, để mở đầu như thường lệ, chúng ta đến với diễn biến của giải Túc Cầu Úc A-League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, nếu mà được chọn một cái tâm điểm của vòng đấu thứ 15 A-League, cá nhân tôi sẽ chọn cặp đấu Derby Sydney giữa Sydney FC và Western Sydney Wanderers, mặc dù kết quả không được mấy khả quan cho lắm. Theo tôi thì tôi vẫn lựa chọn những cái cặp đấu kiểu như vậy, bởi vì cái tính cọ sát nó cũng rất là mạnh. Bình luận viên Việt Hoàng, anh thấy diễn biến trận đấu này có xứng đáng không?
Vâng, nếu mà xét với các cặp đấu cuối tuần vừa qua thì cái trận đấu mà có lẽ nổi bật nhất là trận đấu Derby thành Sydney giữa Sydney FC và Wanderers. Thế nhưng điều đáng tiếc là kịch tính của trận đấu này thì không có gì đặc biệt và hai đội đã cầm hòa với tỷ số là 0-0. Có thể nói đây là một trận đấu rất là nhạt nhòa. Với ý kiến riêng của tôi thì tâm điểm của trận đấu cuối tuần qua đó chính là trận đấu giữa Melbourne Victory gặp Brisbane Roar. Đây là một trận đấu rất là hay và kịch tính và kết thúc với tỷ số là 3-2 nghiêng về Victory. Điều đặc biệt là Victory dẫn trước 3-0 ở trong hiệp 1 và sau đó Roar gỡ lại được 2 bàn ở hiệp 2 và cao trào của trận đấu lên đến đỉnh điểm khi mà người cũ của Brisbane Roar là Bishop Berisha hiện giờ đang thi đấu cho Melbourne Victory đã lấy một chiếc thẻ đỏ và phải rời sân. Đây có thể nói là một chiếc thẻ đỏ rất là oan uổng khi mà Bishop Berisha trong một pha tranh bóng không hề cố ý, chỉ va chạm nhẹ đối với hậu vệ của Brisbane Roar. Thế nhưng anh này là Luke De Vrij đã ăn vạ làm diễn kịch và khiến cho Bishop Berisha phải lãnh thẻ đỏ. Rất là may là Victory đã cố gắng thi đấu và chống đỡ những cái đợt phản công và tấn công của Roar và giữ được tỷ số là 3-2. Và điều đáng hoan nghênh đó là Liên đoàn bóng đá Australia sau cái trận đấu này đã họp lại và rút lại cái thẻ đỏ đối với Bishop Berisha vì cho rằng là cầu thủ này không hề phạm lỗi và không hề cố ý phạm lỗi và trọng tài đã bỏ qua mất cái tình huống này.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với cái quyết định của Liên đoàn bóng đá Úc và chắc là bình luận viên Việt Hoàng cũng thấy rằng là ở giải Úc bây giờ có lẽ là cái tính cạnh tranh nó quá cao, càng ngày càng cao hơn, rồi sự cọ sát giữa các đội bóng ngày càng khốc liệt hơn, cho nên là đã bắt đầu xuất hiện những cái thứ bóng đá mà chúng ta không muốn thấy trên sân và cái cách để gây ra những cái vụ kiểu như thế này rất là may là đã được can thiệp kịp thời. Thật là may mắn khi mà mọi người được chơi bóng ngay tại Úc này. Nếu mà chúng ta so sánh với giải đấu tại Việt Nam V-League, những cái pha phạm lỗi, những cái pha mà ngay cả trọng tài cũng cố tình thổi còi mà ưu đãi cho một cái đội bóng nào đó, nó xảy ra quá nhiều. Đến bây giờ V-League gây ra rất là nhiều scandal, gây ra rất là nhiều điều tiếng. Không biết là bình luận viên Việt Hoàng đánh giá cái câu chuyện này nó như thế nào?
Vâng, theo tôi nghĩ khi mà giải càng mang tính cạnh tranh rất là cao, đặc biệt là cái vấn đề tài chính, khi mà kết quả của các cái đội bóng đi song hành với cái việc mà nguồn tài chính họ sẽ thu được, chính vì thế mà các cái đội bóng rất là muốn là các cái trận đấu được phân xử một cách công minh và các cái tình huống được phân xử một cách công minh. Và có thể nói là hành động của Liên đoàn bóng đá Australia rất là nhanh chóng đã rút bỏ cái thẻ đỏ của Bishop Berisha là một cái có thể nói là một cái cử chỉ đáng hoan nghênh và sẽ giúp cho bóng đá của Australia thêm cạnh tranh nhưng mà bình đẳng và fair play hơn.
Vâng, một thứ bóng đá sạch, đấy là điều mà chúng ta luôn luôn muốn chứng kiến. Diễn biến của các trận đấu khác thì sao ạ?
Vâng, trong cuối tuần vừa qua thì cũng có một cái trận đấu nữa diễn ra rất là hay, đó là trận đấu giữa Adelaide United và Melbourne City. Trong cái trận đấu này thì Quỷ Đỏ United đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 và đặc biệt đây là một cú chiến thắng bằng cú lội ngược dòng. Có thể nói là tinh thần của Quỷ Đỏ Adelaide United đã được gượng dậy chút nào khi đây là trận thắng thứ hai của họ trong mùa giải năm nay. Còn về Melbourne City thì với trận thua này họ đã bị đội bóng đứng đầu bảng là Sydney FC bỏ xa tới 14 điểm. Đây là một khoảng cách khá là xa khi mà A-League chỉ còn có 12 vòng đấu nữa mà thôi. Còn về phần Sydney FC thì với trận hòa của Sydney FC với Wanderers thì khoảng cách của họ đối với đội đứng thứ hai là Melbourne Victory chỉ còn là 5 điểm mà thôi. Và Victory thì vẫn còn một trận đấu trong tay đối với Wellington Phoenix và nếu giành chiến thắng trong trận đấu còn lại thì Victory sẽ chỉ kém Sydney FC có 2 điểm. Và có thể nói đây sẽ là hai chú ngựa mà sẽ song hành đi về đích và có lẽ chức vô địch năm nay sẽ chỉ thuộc về một trong hai đội bóng này.
Vâng, chúng ta tất nhiên rồi vẫn tiếp tục theo dõi A-League. Trong khi đó thì trên sân cỏ nước Anh, tuần qua vòng đấu thứ 21 tiếp tục là cơ hội để mà Chelsea và Tottenham giành điểm tối đa, duy trì vị thế dẫn đầu của mình, phải không ạ?
Vâng, cuối tuần vừa qua thì trong cái loạt trận diễn ra vào tối ngày thứ bảy, ba đội bóng lớn là Arsenal, Spurs và Chelsea đều giành chiến thắng giòn giã khi Spurs giành chiến thắng trước West Bromwich Albion với tỷ số là 4-0. Arsenal giành chiến thắng trên sân khách trước Swansea City với tỷ số là 4-0 và Chelsea giành chiến thắng trên sân của đương kim vô địch là Leicester City với tỷ số là 3-0. Trong hai trận đấu mà diễn ra vào rạng sáng của giờ Úc ngày hôm nay là cặp đấu giữa Everton và Manchester City, thì đây có thể nói là một trận đấu rất là hay và mãn nhãn với 4 bàn thắng. Thế nhưng mà 4 bàn thắng này lại đều dành cho Everton, đội bóng thi đấu rất là thực dụng, phòng ngự phản công. Mặc dù Man City có tới 60-70% quyền kiểm soát bóng, thế nhưng Everton với chỉ 6 cú sút trúng cầu gôn thì họ đã ghi được tới 4 bàn thắng. Và đây có thể nói là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử cầm quân của huấn luyện viên Pep Guardiola. Và với thất bại này thì City đã bị đội bóng hàng đầu là Chelsea bỏ xa tới 10 điểm.
Vâng, trong khi đó thì chúng ta cũng không thể quên trận đấu muộn giữa hai đội bóng mà người ta cùng nhớ về hai đội bóng này với màu đỏ. Tuy nhiên, một phía đó là quỷ đỏ MU Manchester United và phía còn lại đó là màu đỏ của Liverpool. Cái điều nào là tâm điểm, bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trong trận đấu này có lẽ rất là nhiều các cổ động viên và tâm điểm đều hướng về của trận đấu này đều hướng về cầu thủ đắt giá nhất thế giới, đó chính là Paul Pogba. Xem anh sẽ làm được gì, sẽ khuấy đảo như thế nào phòng ngự của Liverpool. Thế nhưng mà thật là trớ trêu khi anh lại là tội đồ để dẫn đến Liverpool được hưởng quả phạt đền trong hiệp 1 và Liverpool đã vươn lên dẫn trước ở trong hiệp 1. Thế nhưng mà còn lại người hùng của Manchester United trong trận đấu ngày hôm qua lại không ai khác là cầu thủ mà Manchester United không mất một đồng tiền nào để chiêu mộ trong mùa giải vừa rồi, đó chính là Ibrahimovic. Và anh đã có cú đánh đầu để gỡ hòa vào phút thứ 84. Và với bàn thắng này thì Ibrahimovic đã ghi được 19 bàn thắng cho MU kể từ đầu mùa giải và 14 bàn thắng ở giải Premier League. Thì đây có thể nói là một thành tích đáng là khâm phục khi mà MU mới chỉ đi được một nửa chặng đường. Và hy vọng rằng là Ibrahimovic sẽ tiếp tục nổ súng để MU có một cuộc cán đích top 4. Và chúng ta hy vọng rằng là cái cuộc đua giành chức vô địch chưa dừng lại ở Chelsea.
Tuy nhiên khi mà bình luận viên Việt Hoàng nhắc tới việc nổ súng vào lưới của đối phương thì trong vòng đấu vừa qua chắc chắn là bình luận viên Việt Hoàng rất ấn tượng với một điều, một cái tên tuổi, đó là Andy Carroll, cựu cầu thủ đã từng chơi cho Liverpool và lần này anh tạo được ấn tượng còn hơn cả Giroud trong vòng đấu trước phải không ạ?
Điều anh Ngọc muốn nhắc tới đó chính là bàn thắng hay còn gọi là siêu phẩm của Andy Carroll. Khi cầu thủ này nổi tiếng với những pha đánh đầu, thế nhưng trong trận đấu cuối tuần qua gặp Crystal Palace thì anh đã ghi bàn thắng thứ 3 cho West Ham United. Và bàn thắng của Andy Carroll có lẽ sẽ là được giải một trong những bàn thắng đẹp nhất của năm. Nghĩ hy vọng các quý vị có điều kiện để chứng kiến siêu phẩm này. Có thể nói đây là một cú sông phi gọi là căng cước và xe đạp chổng ngược, và bóng đi có thể nói là như một mũi tên và cắm thẳng vào khung thành của Crystal Palace. Và theo tôi nghĩ thì đây chính là một siêu phẩm, có lẽ rất là nhiều các cái fan nhí và các fan hâm mộ bóng đá sẽ còn muốn xem lại bàn thắng này rất nhiều lần nữa.
Giải Ngoại hạng Anh tiếp tục chứng minh đây là giải đấu vô cùng hấp dẫn, bởi không chỉ sự khốc liệt giữa cuộc đua giữa các đội bóng hàng đầu mà đây còn là sân khấu của những siêu phẩm nữa. Và từ đầu năm đến giờ, bây giờ chúng ta đã được chứng kiến hai siêu phẩm, một của Giroud và một của Andy Carroll rồi. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Và thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày đầu tiên, cũng là vòng đấu thứ nhất của Australia Open. Và chắc chắn là quý vị trong lúc này rất là nhiều người cũng đang ngồi trước màn hình hoặc là cũng đã ngồi trước màn hình trong ngày hôm nay để mà theo dõi những cái trận đấu đầu tiên. Và tất nhiên đó cũng là tâm điểm thể thao để mà chúng tôi cùng quý vị bình luận cập nhật trong chương trình tối hôm nay. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, một lần nữa báo chí thể thao nhắc rất là nhiều tới tên tuổi Federer, mặc dù anh đã ở bên kia sườn dốc. Nhưng mà người ta nhắc đến anh phải nói rằng là một lần nữa để chứng minh đây thực sự là một huyền thoại trên sân quần vợt và anh có mặt tại Australian Open.
Vâng, Federer thì không được đánh giá cao ở giải năm nay khi mà anh đã phải nghỉ 6 tháng để dưỡng thương. Thế nhưng anh đã trở lại. Anh hy vọng rằng là thứ hạng hiện giờ không còn quan trọng nữa. Thế nhưng mà niềm vui, sự đam mê về tennis và đặc biệt là các cái thử thách trước mặt sẽ giúp anh tiếp tục chinh phục các đỉnh cao và đặc biệt là hướng tới danh hiệu Grand Slam lần thứ 18. Và trong cái tuần qua thì khi được báo giới hỏi về niềm hy vọng lớn nhất của người Úc năm nay đó là Nick Kyrgios, thì liệu Nick Kyrgios có giành được cái giải Australian Open hay không, Federer cũng có bật mí rằng là anh tin Nick Kyrgios là một tài năng lớn, có thể đánh bại bất cứ một đối thủ nào trong mọi trận đấu. đấu. Thế nhưng mà điều đáng tiếc đó là Nick Kyrgios thì chưa đạt được sự ổn định nhất định, và để vô địch với giải Australian Open thì như chúng ta đã biết phải thi đấu tới 7 trận, và đặc biệt là khi kể từ vòng 3 họ sẽ phải gặp những cái đối thủ ngang sức ngang tài. Và Federer nói rằng là liệu Nick Kyrgios có thể thắng được 5 đến 6 tay vượt hàng đầu hay không thì đây là một dấu hỏi lớn, và anh tin rằng là Nick Kyrgios chưa đạt được cái sự chín muồi phong độ lẫn như là về kinh nghiệm để làm được cái điều này. Và anh có dẫn chứng rằng là bản thân người thầy của Nick Kyrgios trong đội tuyển quốc gia Úc đó là Leighton Hewitt, người đã từng 2 lần đứng ở vị trí số 1 trên thế giới và đã từng đoạt giải Wimbledon cũng chưa làm được cái điều này. Thì huống chi là Nick Kyrgios, người mà thực sự vẫn còn chưa toàn tâm toàn ý với bộ môn tennis, thì đây theo tôi nghĩ cũng là một cái nhận xét hoàn toàn xứng đáng. Và theo tôi nghĩ Nick Kyrgios có chăng thì nên sử dụng những cái nhận xét của Federer làm đòn bẩy về tinh thần để chứng minh rằng là Federer đã sai khi mà nói như vậy.
Vâng, tôi thì tôi nghĩ rằng là Federer đã làm một điều đúng đắn với một bậc đàn anh. Và tôi thì tôi cũng tin rằng là Nick Kyrgios đã nghe hoàn toàn những cái lời nhận định, nhận xét của Federer. Và với cái tính cách của Nick Kyrgios thì rất có thể anh này sẽ làm điều ngược lại. Tức là chúng ta hy vọng rằng là Nick Kyrgios sẽ làm được một cái điều gì đó bất ngờ tại giải năm nay. Biết đâu đó tay vợt chủ nhà sẽ lại vô địch Australian Open năm nay thì sao? Tuy nhiên chúng ta đừng quên rằng là trong Australian Open năm nay chúng ta không thiếu một người hùng khác của nền quần vợt thế giới, đó là Rafael Nadal. Nadal đánh giá như thế nào về giải đấu này, cũng như là có chia sẻ gì về cá nhân của anh, những cái mong mỏi cá nhân của anh trong Australian Open năm nay không ạ?
Vâng, Nadal cũng trở lại sau chấn thương cũng như Federer, khi mà hai người hùng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp nhưng vẫn tiếp tục muốn chinh phục các cái thách thức và các cái đỉnh cao mới. Khi mà Nadal đang tiếp tục hướng tới cái danh hiệu Grand Slam lần thứ 15 trong sự nghiệp của mình, khi có được hỏi thì anh còn nói rằng là ở tuổi của anh và với những gì mình đã trải qua thì anh luôn thi đấu với 100% sức lực của mình, mặc dù là có những lúc anh bị chấn thương. Như anh nói, chấn thương đã thành một phần thể thao đối với anh, và anh nói rằng là cơ thể, sức khỏe và những chấn thương sẽ là một phần, và anh không biết liệu anh có thể đi hết được chặng đường hay không, thế nhưng anh sẽ cố gắng hết sức bởi vì mục tiêu của anh đó chính là danh hiệu Grand Slam lần thứ 15.
Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, chính vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên của Australian Open cho nên Xuân Ngọc rất là muốn hỏi anh một điều này, đó là nếu mà để cho anh dự đoán, nói về cái sự bất ngờ của giải đấu năm nay, liệu có bất ngờ hay không, và những tay vợt nào sẽ trở thành chú ngựa ô và cái điều bất ngờ của giải đấu năm nay Australian Open 2017.
Vâng, như chúng ta biết là cái giải Australian Open sẽ được bốc thăm dựa trên cái sự xếp hạng, và những cái tay vợt hàng đầu sẽ vẫn được những cái lá thăm ưu ái nhất, như là Andy Murray và Djokovic sẽ được những cái lá thăm ưu ái, rồi ở giải nữ thì Serena Williams và Angelique Kerber sẽ được những cái lá thăm ưu ái. Tuy nhiên về phần tôi thì mỗi một giải đấu đều có một bất ngờ. Chính Angelique Kerber chính là bất ngờ của một giải năm ngoái, khi mà cô đã phải rất là khó khăn chật vật được vượt qua vòng 1, vòng 2, vòng 3, và cuối cùng cô đã đi được tới tận chung kết và giành được chức vô địch, và có thể nói là có một năm thi đấu rất là thành công. Thế nhưng năm nay tôi cũng tiếp tục là dự đoán là cũng sẽ có những bất ngờ xảy ra, hoặc là ở giải nam hoặc ở giải nữ. Ở giải nam theo tôi nghĩ chú ngựa ô đó chính là tay vợt đến từ Áo là Dominic Thiem, thì hạt giống số 6 của giải. Năm vừa rồi 2016 cũng là một năm thi đấu rất là thành công của Dominic Thiem. Anh có những cái cú phát có thể nói là thân sâu và rất là khó chịu, và tôi hy vọng rằng là Dominic Thiem sẽ tiếp tục cái phong độ chói sáng của mình. Và ở cái độ tuổi 24 thì Dominic Thiem thì hoàn toàn có thể gây ra những bất ngờ. Ở giải nữ thì cái dự đoán bất ngờ của tôi lại là hạt vật giống số 5 Carolina Pliskova, tay vợt nghề tiệp này trong năm vừa qua cũng thi đấu rất là hay, và đặc biệt là dường như sự tự tin vào chính bản thân mình và không sợ bất kỳ một đối thủ nào, với chiều cao, sải tay và đặc biệt những bước chạy rất là nhanh cùng với một cái cú phát rất là mạnh, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra đối với Carolina Pliskova.
Chúng tôi vẫn hy vọng rằng là có điều bất ngờ mới tạo ra những cái điều thú vị của các giải đấu thể thao nói chung và với Australian Open năm nay nói riêng. Vâng, và để nói về tennis thì chúng ta cũng không thể quên được rằng là trong tennis cũng có rất là nhiều điều thú vị, cũng có những cái hoạt động từ thiện, có những hành động đẹp, và một trong những cái hành động đẹp lại gắn liền với tên Djokovic. Trong thời gian qua chúng ta đã từng nghe tới tên anh xuất hiện rất là nhiều, như là che mưa cho các em nhỏ nhặt bóng. Và vừa qua thì Djokovic làm một cái điều rất là đặc biệt cũng rất là thú vị, đó là anh ngồi trên xe lăn để mà chơi tennis, phải không ạ?
Vâng, trong cái trận đấu từ thiện trước thềm giải Australian Open mở rộng thì Djokovic gây tiếng vang khi mà anh đã đóng vai của người khuyết tật đánh tennis ở trên chiếc xe lăn đối với vận động viên Dylan Ancott của Australia. Thì Dylan Ancott là tay vợt là tennis khuyết tật hàng đầu của Australia và một trong những tay vợt tennis khuyết tật hàng đầu trên thế giới, khi mà anh đã từng cùng đội tuyển Australia vô địch ở giải Beijing năm 2008 và ở Rio 2016. Và trong cái trận đấu với Dylan Ancott thì Djokovic có thể nói là rất là chật vật để có thể chạm được quả bóng, chứ đừng nói là để đoa hay là để phát đánh bóng sang đối với Dylan Ancott. Thì điều này Djokovic muốn những người xem thấy rằng là những cái vận động viên khuyết tật đã phải vượt qua những cái trở ngại mà họ đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt để đạt được những cái đẳng cấp của họ bây giờ, và có thể nói họ chính là những cái tấm gương rất là sáng cho các bạn trẻ noi theo.
Vâng, và thể thao thì không chỉ dành cho những cái người mà hoàn toàn bình thường, mà với những người khuyết tật thể thao càng tuyệt vời hơn, khi mà nó thể hiện được hết năng lực cũng như những cái quyết tâm của họ trên sân. Và chúng ta thấy là Dylan Ancott đã thi đấu như thế nào. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, có một điều nữa thôi, đó là Ryan đã chính thức chấm dứt chuỗi chạy bất bại của mình rồi, đúng không ạ?
Vâng, trong cái trận đấu rạng sáng ngày hôm nay giờ của Úc thì Ryan đã để thua trên sân Sevilla trong giải La Liga với tỷ số là 2-1, và qua đó chấm dứt cái chuỗi 40 trận bất bại của mình. Điều đáng nói là Real Madrid gặp Sevilla hai lần liền trong chưa đầy một tuần và đều trên sân khách. Trong cái trận đấu trước ở cúp nhà vua Tây Ban Nha thì có thể nói là một cái nỗ lực tuyệt vời của Real Madrid, khi mà ở trận đấu lượt đi thì họ đã giành chiến thắng 3-0, và ở trận đấu lượt về thì họ cũng không cần phải để thua 3-0 thì họ cũng vào đến trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha. Thế nhưng họ đã thi đấu nỗ lực tuyệt vời và gỡ hòa được ở phút thứ 90, và qua đó giành cái tỷ số 3-3 để nối dài cái chuỗi trận bất bại lên 40. Thế nhưng trong cái trận đấu vào đêm hôm qua thì điều ngược lại đã xảy ra, mà mặc dù Real đã dẫn trước và thi đấu hay hơn, thế nhưng Sevilla là đội bóng là giành chiến thắng khi mà cái bàn thắng ở phút thứ 90 của Jovetic đã chấm dứt cái chuỗi trận 40 trận bất bại của Real Madrid, và qua đó nối gần cái khoảng cách giữa Sevilla và Real Madrid. Thì hiện giờ hai đội bóng này chỉ còn cách nhau có 3 điểm mà thôi.
Và với cái thông tin về Real Madrid thì tới đây tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi, và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc, và xin chúc các quý vị khán thính giả SBS Radio có những giờ thưởng thức Australian Open năm 2017 rất là thú vị.